Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng không có làm chương trình trực tiếp, cho nên nếu quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi nhắc lại, ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng không có làm chương trình trực tiếp, cho nên sẽ không nhận câu hỏi của quý thính giả gọi vào. Luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ trở lại vào sáng thứ ba ngày hôm nay. Ngày mai, ngày mốt, quý thính giả có thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu.
Xin hạnh kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Thân ái chào Khánh Thi. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị hồ sơ liên quan đến bộ luật torts, tức là về vấn đề thương tích, về vấn đề tai nạn, về vấn đề thiệt hại, và để xem rằng là cái hồ sơ này nó đưa chúng ta đi đến đâu nhé. Cái hồ sơ này nó liên quan đến cái vấn đề thương tích của một người. Cái người này đã bị thương tích vì cái sự bất cẩn của cái người bị cáo, và bồi thẩm đoàn đã trở về với một cái quyết định là người đưa đơn, tức là người bị thương tích đã thắng cái hồ sơ, và cái người bị cáo này đã phản kháng từ cái quyết định đó, và vì vậy từ đó cái hồ sơ này nó đi lên đến tòa, gọi là có tòa kháng cáo. Thì vào cái ngày đó cái bà này, bà ấy đang đi bộ ở trên con đường ở trên San Francisco. Vào cái ngày đó thì bà ấy đang đi, thì khi mà bà đi đến cái chỗ mà gọi là bà phải bước qua cái cửa, quý vị biết ở trên San Francisco ngày xưa đó, xưa lắm rồi, thì họ có những cái hầm, và dưới những cái hầm đó thì khi mà cái đường nó đi từ dưới hầm đi lên thì nó lại đi ra ngoài phía cái building. Thì và ở ngoài cái chỗ building đó, nó có cái cửa để mở ra, để mà cái người này ở dưới hầm có thể đi ra khỏi cái hầm đó. Thì khi bà này bà ấy bước đến cái cửa đó thì bà mới bị cái cửa nó tung ra, nó mở tung ra và nó hất bà ra ngoài đường. Và khi nó hất bà ra ngoài đường thì cái sự va chạm con người của mình mà nó rớt xuống cái đường xi măng á, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Thì cái nhân viên của cái công ty này có lẽ đang làm việc ở dưới cái hầm, và đến lúc anh ta đi lên đến trên cái chỗ mở cửa, anh ta có lẽ không nghĩ rằng là lúc đó có người nào sẽ bước đến cái chỗ cái cửa đó, cho nên anh ta chỉ nghĩ rằng là anh ta mở cái cửa để đi ra thôi. Thế là cái bà này bà ấy bị trẹo xương, bà ấy gân bong của bà nó bị xé ra ở bên góc trên chân trái của bà, và bên góc cái đùi gối trái của bà nó bị dập, rồi thì là cái hông của bà nó bị hư, nó bị bầm tím, nó bị đập, và cái chân trái của bà ở phía trên cái đầu gối, cái xương đùi đó nó đã bị thiệt hại. Và ngày hôm sau thì nguyên cái chân của bà nó sưng lên to lớn, và cái màu nó thay đổi cho đến cái chỗ mà cái góc mắt cá chân. Và bà này thì bà ấy sẽ phải bị nằm ở giường bệnh, bà không đi đâu được hết. Một người y tá tới thăm viếng cho bà, và 6 ngày sau thì bà bắt đầu, bà ấy thấy rằng là cái sự đau đớn đó nó bắt đầu nó bớt đi, và bắt đầu thì bà ấy muốn bước ra khỏi cái giường đó và bắt đầu đi bộ tới lui lui để mà xem là bà có thể đi đứng bình thường trở lại hay không. Những cái chi tiết này rất là quan trọng, thưa quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy tại sao tôi phải đưa những chi tiết này ra. Tại vì những người nào mà bị đụng xe đó, thì quý vị biết, hay là những người nào mà bị gọi là bị thương tích về vấn đề té hay sao đó, thì quý vị biết, trời ơi đau lắm, trẹo xương này, cái gân bong này, rồi cái cổ đau này, cái tay này, cái đủ thứ. Trong khi đó cái bà này bà bị cái cửa kia, cái cửa sắt này nó tung vào một cái như vậy, thì làm sao mà bà ấy có thể gọi là không đau cho được? Sau khi bị đụng như vậy, bị thương tích như vậy, thì cái công ty này họ mới yêu cầu bác sĩ tới tham khảo và tới chữa trị cho bà này. Xin lỗi quý vị, chữa trị cho bà này, làm những gì cần thiết và chữa trị cho bà ta mãi cho đến khoảng chừng ngoài 4-5 tháng sau. Và đến cái lúc đó thì cái ông bác sĩ đó, ông mới đi vacation, ông mới đi chơi. Thì một ông bác sĩ khác, ông mới bắt đầu chữa trị cho bà tiếp. Thì cứ mỗi 2 hay 3 ngày á, thì là bà ấy tới văn phòng của ông ta để ông ta chữa trị về những cái vấn đề về xương, về gân, và cho những cái gọi là cái máy móc để mà những cái phương pháp trị liệu làm sao để cho bà này bà ấy cảm thấy khỏe mạnh hơn. Rồi thì những cái việc làm này nó cũng bình thường thôi. Ai mà bị đụng xe có lẽ biết rồi, đi bác sĩ thì chúng ta sẽ được chữa trị cho đỡ đau. Nhưng mà rồi thì là một vài ngày sau nó lại đau nữa thì mình phải đi trở lại. Và 8 tháng sau, thì một ngày đó trong khi bà ấy đang đi chữa trị với ông bác sĩ, thì tự nhiên cái chân trái của bà ấy nó sụp xuống. Không có lý do gì cả, bà té xuống, bà rớt xuống sàn, bà xuống sàn. Và chuyện này nó xảy ra khi mà bà ấy đang được chữa trị bởi cái ông bác sĩ này, nhưng mà không phải là đang ở trong văn phòng của ông ta đâu. Nói lại, nói cho đúng thì là theo như cái dịch ấy, thì là bà đang ở trong nhà của bà đi từ phòng này qua phòng khác. Thì sau khi bà té xuống rồi thì cái ông bác sĩ mà thế cho cái bác sĩ kia đó được gọi tới, và ông này ông ấy đã đưa bà cho bà đi nhà thương chụp hình x-ray để những cái nơi mà bà nói rằng là bà bị đau, để xem là chuyện gì xảy ra, tại sao một người 8 tháng sau khi được chữa trị tự nhiên té cái rầm như vậy. Thì họ thấy rằng là cái sự gãy xương bất thường nó hiện lên trên cái hình x-ray ở phía trên cái đùi của bà ấy. Và cái nơi đó là cái nơi mà cái chân bà nó bị bầm dập nặng nề nhất khi mà bà ấy bị thương tích trong cái việc ở cái lúc bà đi bộ ở cái công ty này. Những cái hình đó nó cũng cho bác sĩ thấy cái tình trạng bệnh lý về cái việc loãng xương của bà ấy. Và những cái sự mà gọi là ung thư di căn nó hiện lên trên cái bức hình x-ray. Nó cho thấy đây là cái tình trạng ung thư mực thứ hai. Và ở cái trung tâm của những cái xương, ở những cái điểm nơi mà cái sự gọi là bị bầm dập hay là bị gãy nó xảy ra, thì cái tình trạng nó rất là nghèo nàn, tức là nó rất là hư hại. Và cái tình trạng của bà ấy về cái vấn đề xương của bà ấy, nó không có một câu hỏi gì nữa. Vì khi thấy những cái hình như vậy thì bà ấy sẽ phải té xuống thôi. Tại vì họ đang thắc mắc tại sao tự nhiên bà đang khỏe, bà đứng lên bà đi được rồi, 8 tháng đi qua tự nhiên bà té cái rầm, bây giờ bị như vậy. Thì họ xem như vậy, họ thấy là đó là lý do tại sao mà bà ấy té. Và khi té lần này thì bà ấy không còn có sức khỏe được nữa. Bà ấy không đi bộ được nữa, coi như là bà ấy chỉ nằm ở trên giường. Nếu bà cần phải đi đâu thì người ta phải đưa bà nằm trên cái băng ca đó rồi đưa tới đưa lui. Và bà ấy phải đi qua rất là nhiều những cái sự chữa trị về y tế, về mổ, về nhà thương. Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì thì bộ thẩm đoàn mới cho bà được một cái tiền thưởng, cái tiền bồi thường. Quý vị biết bao nhiêu không? 9.000 đồng. 9.000 đồng là tại vì cái hồ sơ này nó xảy ra mãi từ năm 1935. 9.000 đồng hồi đó lớn lắm thưa quý vị. Và cái công ty mà có nhân viên bị bất cẩn, làm việc bất cẩn đó đã chấp nhận rằng là họ có cái trách nhiệm trong cái vấn đề thiệt hại của cái bà này, trong vấn đề những cái sự mà bà ấy phải chịu về thương tích khi mà bà ấy đã bị quăng khỏi cái lề đường vào ngày hôm đó. Nhưng vào tòa thì những người này mới tranh cãi và nói rằng là cái việc mà bà này bà ấy té 8 tháng sau khi cái cuộc tai nạn xảy ra, nó không có liên quan gì đến cái vấn đề tai nạn cả. Quý vị biết ở trong một cái hồ sơ về vấn đề bất cẩn đó ha, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải chứng minh là cái điều luật là họ đã vi phạm vấn đề gì. Và cái vấn đề thứ hai, cái bổn phận của họ phải hành động như thế nào để đừng có làm những cái việc sai đó. Và khi mà họ đã vi phạm những cái luật đó thì họ đã vi phạm những cái hành động mà một người bình thường cần phải làm. Rồi thì họ phải chứng minh rằng là cái lý do tại sao họ bị thương tích là nó liên quan đến cái việc mà cái sự bất cẩn đã xảy ra. Mà không phải chỉ là cái sự bất cẩn nó xảy ra, nhưng mà còn một cái sự bất cẩn nữa, chúng ta gọi đó là proximate cause. Tức là nó xa hơn một chút nhưng mà nó cũng là một cái sự bất cẩn. Rồi chúng ta mới đưa ra những cái thương tích và cuối cùng chúng ta đòi bồi thường. Đó là cái cách làm việc ở một những cái hồ sơ về vấn đề bị thương tích, về tai nạn, bị thiệt hại. Thì khi cái hồ sơ này ra tòa, cái người ở phía bên người bị cáo á, họ mới nói rằng là cái bà này bà ấy bị như vậy á không phải là vì cái vấn đề mà thiệt hại, vì vấn đề bị thương tích đâu, ok, nhưng mà bà ấy bị á là vì bà ấy có bệnh ung thư rồi, và cái bệnh ung thư nó là cái sự mà làm cho cái việc bà té, chứ không phải vì vấn đề mà bà ấy bị té ở cái lúc mà cái cửa nó bật ra để mà nó đụng vào bà. Ok. Và khi người bị cáo họ đưa ra một cái lời yêu cầu để mà chánh án không cho những cái bằng chứng liên quan đến cái việc té nó vào tòa, thì chánh án ở trên tòa đã từ chối. Và chánh án ở trên tòa cũng từ chối không nói cho bồi thẩm đoàn biết về cái lời yêu cầu của cái người bị cáo. Và vì thế, trên cái sự kháng cáo này, bên bị cáo nói rằng là tòa sơ thẩm đã quyết định sai và họ đã bị thiên vị vì họ không được trình bày cái việc mà bà này bà ấy bị ung thư. Ok. Nhưng mà những cái người phía bên mà cáo trạng á, tức là bên plaintiff á, bên cái người đưa cái hồ sơ ra tòa đó, những người này á, họ nói rằng là cái việc mà bà bị té nó là cái kết quả từ cái sự thương tích mà xảy ra về cái việc bà đi bộ ở trên đường rồi cái cửa nó tung ra nó đụng vào bà. Từ đó nó đã làm cho cái sự gọi là ung thư trong người bà ấy nó khó chịu hơn. Từ đó nó đã thức dậy những cái mầm mống ung thư ở trong người bà, nó đi đến cái độ mà nó làm cho cái gân của bà, cái xương của bà nó đã bị loãng đi. Nó đã loãng đi rồi, nó còn loãng đi hơn nữa. Và vì thế cho dù ở trong cái lý do nào đi chăng nữa, thì cái thương tích mà bà này bà nhận được trong cái việc mà bà bị té ở trên con đường khi bà đi bộ đó, nó là cái lý do, nó gọi là proximate cause, tức là cái lý do mà nó liên quan đến cái sự bất cẩn đã xảy ra trong cái cuộc tai nạn. Ở trên tòa kháng cáo thì cái câu hỏi động nhất họ đưa ra, họ hỏi rằng là vậy thì những cái bằng chứng mà đưa ra ở trên tòa sơ thẩm nó có đủ để nói rằng là cái việc người bồi thẩm đoàn họ đi đến cái kết thúc là họ nói rằng là cái bà này bà ấy bị thương tích là vì cái sự bất cẩn của cái người nhân viên của cái công ty này đã xảy ra cho bà. Mặc dù là bà bị thương tích lúc đó, bà bị thương tích về cái vấn đề té xong 8 tháng sau nữa. Thì cái câu hỏi hỏi rằng là nếu vậy thì cái thương tích 8 tháng sau này nó có thuộc về cái thương tích, cái sự bất cẩn của 8 tháng trước hay không? Thì tranh án ở trên tòa nói như thế nào? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong thời gian tôi không có văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi, và những người nhân viên của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị nhận được câu trả lời, hoặc là quý vị có thể làm hẹn để lên gặp luật sư và nhân viên chúng tôi sẽ giúp cho quý vị thông dịch những gì quý vị yêu cầu để được trả lời. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 trong giờ phát thanh ngày hôm nay. Chúng ta không có câu giải đáp trên chương trình, cho nên mong quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và bây giờ thì chúng ta đi lại cái tình trạng y tế của cái người kiện cái hồ sơ này. Những cái bằng chứng cho thấy là năm 1926 bà ấy đã có một cái cuộc giải phẫu về vấn đề ung thư ngực. Và tháng 4 năm 1930, khi mà bà ấy đi giải phẫu lần thứ hai cho cái sự xuất hiện lại của ung thư, thì lúc đó bà ấy thấy rằng là nhỏ những cái việc mà nó ảnh hưởng đến cái xương sườn của bà ấy. Nhưng những cái bằng chứng cũng cho thấy rằng là trong thời gian 8 tháng mà bà ấy đang chữa trị về cái vấn đề giữa cái lúc mà bà ấy đi mổ lần thứ hai về vấn đề ung thư cho đến cái lúc mà cái ngày mà bà đi bộ đó, thì họ thấy là bà rất là khỏe mạnh. Và trong cái thời gian đó thì bà rất là hoạt động, và bà ấy cũng đã làm những cái việc như là đi bán nhà hay là tự lái xe. Không có cái gì gọi là thấy là giới hạn cái việc làm của bà hay cuộc sống của bà cả. Thêm vào đó, những cái hình X-ray mà đã chụp bởi ở cái chân của bà vào cái năm 1930 sau khi mà bà đi bộ mà bà bị thương tích đó, không có cho thấy rằng là cái xương của bà ấy nó bị loãng hay là bị cái gì cả. Và khoảng chừng 2 tháng sau những cái hình đó chụp được, thì lúc đó cái xương của chân bà trông thấy rất là bình thường. Ngoại trừ có những cái bằng chứng cho thấy, những cái dấu hiệu cho thấy là bà ấy bị đau xương rồi cái vấn đề già, tức gọi là arthritis, già thôi, chứ nó không có nhầm nhò gì hết. Thì đến 27 tháng 8 1931, sau khi mà bị té, bị thương tích về cái đùi á, cái chân á, thì cái bức hình X-ray chụp được cho thấy là cái tình trạng xương của bà ấy nó không bình thường. Và những cái lời khai về vấn đề y tế cho thấy rằng là cái việc mà cái xương của bà ấy nó bị di căn ung thư á, nó bị di căn ung thư, hay là nó là cái tình trạng ung thư nó đang mọc ở cái mực thứ hai, như là họ đã tìm thấy trong cái X-ray mà chụp sau khi bà bị té đó, thì nó xảy ra bởi vì cái sự thương tích hay là cái sự khủng hoảng nó đã xảy ra trong cái việc mà bị thương, vì cái việc cái cửa nó mở ra, nó quăng bà ra ngoài đường như vậy. Và họ cũng đưa những cái bằng chứng, họ nói rằng là cho đến cái lúc mà cái việc mà bà ấy bị thương tích, bà anh mới bị bà té đó, thì cái sức khỏe của bà rất là tốt, chân bà không có sao cả, bà ấy đi giống cũng đi đứng bình thường thôi ha. Và sau khi mà bà bị thương thì bà cũng nằm trên giường, bác sĩ tới khám bệnh rồi chăm sóc cho bà, rồi thấy rằng là bà ấy cũng rất là khả quan, tốt đẹp, đi bộ rồi thì là đi tới đi lui không sao cả. Nhưng mà trước khi mà cái bức hình X-ray thứ hai được chụp thì bà ấy đã bị gọi là bị xây sẩm chóng mặt, bị thương tích, bị đau đớn, và nó bắt bà phải đi nằm ngủ chứ không cho bà đứng lên đi tới đi lui. Mặc dù là bác sĩ cho bà thuốc để bà uống để không bị đau, nhưng mà cái việc mà sự đau đớn nó cứ tiếp tục nó xảy ra. Cuối cùng thì bác sĩ mới xem và sản bà biết rằng là trên cái phía đầu gối của bà cái sự gọi là nứt nẻ nó đã xảy ra. Và ở cái lúc đó thì cái sự đau đớn của bà nó rất là kinh khủng lắm. Bà nói cái ngày mà bà bị té đó, cái sự đau đớn đó nó đi hết từ cái chân của bà lên trên cái mông của bà, rồi đi xuống dưới cái mắt cá chân của bà. Bà đau lắm, bà chịu không nổi. Quý vị biết, đây là những cái sự đau đớn mà một người phải chịu đựng khi mà những cái việc tai nạn như vậy nó xảy ra, mà nhất là khi nó xảy ra mà một người đã có những cái triệu chứng đau đớn hay là những vấn đề xảy ra trong quá khứ rồi, và từ đó nó làm cho mình sẽ bị đau đớn hơn, hay là nó có thể thức dậy lại những cái vi khuẩn mà nó đang nằm ngủ yên để nó làm cho mình bị có nhiều vấn đề hơn. Khi mà tòa nói chuyện về cái hồ sơ này thì họ nói rằng là cái việc di căn ung thư đó nó đã di chuyển từ một phần của cái con người bà này cho đến một cái phần khác, và nó xảy ra là vì bà ấy đã có cái bệnh ung thư ngực. Và vì những cái con vi khuẩn đó nó đang nằm ngủ y như vậy, rồi cái việc mà cái con người bà nó bị di chuyển như vậy thì làm như là nó đã thức dậy những cái con vi khuẩn, và vì vậy những con vi khuẩn này nó bắt đầu nó đi chung quanh để mà nó làm những cái việc là cho bà bị đau đớn. Tôi không phải là bác sĩ, tôi đọc cái hồ sơ này thì tôi cũng cảm thấy rằng là tội nghiệp cho cái bà này quá. Vì là khi mà bà ấy đã không có việc gì xảy ra thì cái cuộc sống của bà rất là tốt đẹp. Bà không có nghĩ rằng là một ngày nào đó bà lại phải chịu những cái sự đau đớn như thế này. Khi tranh án ở trên tòa kháng cáo nhìn vào những cái tình trạng đã xảy ra cho cái hồ sơ này, thì họ phải có những cái hồ sơ nào khác để mà support, để mà cung cấp, với cái quyết định của họ là tại sao cái quyết định ở tòa sơ thẩm cho cái bà này 3 tháng hồ sơ là đúng. Thì chánh án phải nhìn vào cái nguyên nhân sâu xa mà đã xảy ra trong một cái hồ sơ như vậy, nó gọi là proximate cause. Cái nguyên nhân sâu xa này, tức là quý vị biết không, cái actual cause, tức là cái sự thiệt hại thực sự nó xảy ra mà nó nối liền là cái gì? Là cái người, tôi nói thí dụ nhé, thí dụ như cái xe kia đụng quý vị, mà cái xe đụng quý vị rồi làm cho quý vị thương tích, đó là actual cause. Tức là vì cái xe đụng quý vị bị thương tích. Nhưng mà trong khi cái việc này á, nó khác ở cái chỗ là bà ấy bị thương tích cái lần thứ hai là vì không phải cái sự mà gọi là cái cửa đánh vào người bà té ra, bà té bị thương, mà là vì cái sự té đó nó thức dậy những cái con vi khuẩn trong cái bà này để nó làm cho cái chân bà này nó bị đau, rồi nó làm cho cái xương của bà nó loãng, rồi nó ăn mòn ăn dần, rồi bà thấy là bà không đi nữa, bà té xuống. Quý vị thấy không, nó khác ở cái chỗ đó. Nhưng khi mà chúng ta phải chứng minh cái việc mà nguyên nhân sâu xa nó xảy ra để làm cho cái bà này bà bị như vậy, thì chúng ta phải làm sao để thẩm định rằng là cái sự gọi là xảy đến, cái sự gọi là ngăn chặn giữa hai cái việc nó xảy ra, không phải ngăn chặn mà là nhảy vào liên quan đến hai cái việc nó xảy ra, cái việc mà bà bị té vì cái cửa nó đụng bà, và cái việc mà bà bị té vì cái xương của bà nó bị rỗng làm cho bà đau rồi bà té. Giữa hai cái việc đó thì cái việc ở giữa nó có liên quan gì đến cái thương tích không? Nếu nó không thì bà ấy không có đòi hỏi cái số tiền đó được bồi thường. Nhưng nếu nó có thì bà ấy phải chứng minh rằng là vì cái sự bất cẩn của cái người này mà cái việc mà chân bà nó bị đau rồi bà té nó đã xảy ra. Nó xảy ra là vì cái sự bất cẩn của cái người nhân viên đã làm cho bà bị thương tích. Và khi bà bị thương tích thì những cái con vi khuẩn trong người bà nó đã có sẵn nằm trong đó, nó thức dậy, nó lại bắt đầu nó làm cho cái xương của bà bị rỗng và nó làm cho bà bị té và thương tích thêm. Những cái bằng chứng này phải đưa ra để mà chứng minh, để mà cho thấy rằng là cái thương tích của cái bà này nó đã bị quá nhiều và nó đã góp phần vào những cái sự phát triển và cái sự sinh sản của những con ung thư cancer. Và chánh án ở trên tòa cũng đưa ra một cái quyết định khác của một cái hồ sơ khác, khi mà họ nói rằng là cái quyết định của bồi thẩm đoàn trong cái hồ sơ đang nằm ở trên tòa nói cho biết rằng là cái việc mà cái đầu cái bà này bà ấy bị thương tích, nó có phải là một cái lý do nguyên nhân sâu xa để nó là cái việc làm cho bà bị chết hay không? Từ cái việc mà bà bị cảm lạnh hay không? Tôi nhớ hình như tôi cũng đã đưa cái hồ sơ cho quý vị biết là nếu mà một người mà bị thương tích về vấn đề xe mà mấy ngày sau hay là một tuần sau mà họ bị cảm lạnh thì nó có liên quan gì? Nhưng mà bác sĩ họ có thẩm định là cái việc mà bị pneumonia đó, cái việc bị gọi là cảm lạnh đó, nó có liên quan đến cái vấn đề gọi là vì cái sự đụng xe thương tích xảy ra thì cái người đó mới bị cảm lạnh như vậy, thì nó mới ra như thế. Nói để cho quý vị thấy rằng là khi quý vị bị đụng xe, quý vị đừng có làm ngơ về những cái vấn đề thương tích. Vì nếu quý vị làm ngơ thì quý vị không biết được rằng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Cho nên mình phải đi khám bác sĩ. Mặc dù là đi khám bác sĩ một lần, hai lần hay ba lần, nhưng mà mình muốn chắc chắn rằng là mình không có bị thiệt hại gì hết. Xương không gãy, máu không đọng trong chân, hay là cổ không bị quẹo, hay là gân không bị bong. Tất cả những cái đó chúng ta cần phải được chữa trị. Vì nếu chúng ta không chữa trị thì cái sự thương tích nó càng ngày nó lại càng trầm trọng hơn. Và nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến đụng xe, bị thương tích, tai nạn mà xảy ra chết người, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, mang chỉnh số quý vị trên làn sóng 12.90 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 sáng đến 9:00 sáng, và buổi chiều từ 6:30 đến 7:00 là chương trình phát lại. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và chúng tôi cố gắng mang những chương trình này đến cho quý vị để cho quý vị thấy những cái tình trạng khác nhau, những những cái vấn đề khác nhau nó xảy ra dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Điều luật đưa ra thì nó căn bản như vậy, nhưng mà tùy vào những cái dữ kiện, tùy vào từng cái trường hợp một, không thể nào chúng ta nói rằng là ồ, tôi bị đụng xe thì cũng như vậy, mà tại sao anh bị đụng xe thì lại như khác. Không thể nào hai cuộc đụng xe nó giống nhau được, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều và xin trở lại với Khánh Thi.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm bí thư di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả 8 giờ tối nay, chương trình Dạ Thanh Radio.